là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái giới thiệu tiềm năng về nông lâm nghiệp tại hội nghị xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức.
Huyện Yên Bình công bố đồ án quy hoạch hai khu đô thị sinh thái tại xã Thịnh Hưng.
Các doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn do giá vật tư tăng cao.
Yên Bái tăng cường bảo vệ rừng trong đợt nắng nóng.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách trên địa bàn huyện Lục Yên. Trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên đều đạt và vượt tiến độ. Tiêu biểu như chỉ tiêu tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, huyện có 90 hộ có nhu cầu đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2020. Tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất đảm bảo tiến độ đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Lục Yên, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 5 tháng qua. Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Lục Yên cần khai thác lợi thế thổ nhưỡng khí hậu để phát triển các sản phẩm đặc sản hữu cơ, tạo sự chuyển biến trong sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thực hiện các chuỗi giá trị, chú trọng vào phát triển trồng rừng, lựa chọn cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Lục Yên cần chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo khí thế trong nhân dân cùng chung sức tham gia. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, huyện tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đẩy mạnh phát triển các quỹ đất ở trung tâm các xã để từng bước hình thành các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh hiện đại, xây dựng đề án trung tâm xã Khánh Hòa đạt đô thị loại 5 trong thời gian tới. Trước đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dự án tuyến đường Tân Lĩnh – Tân Lập – Phan Thanh. Kiểm tra tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lĩnh, kiểm tra việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách, một số mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả trên địa bàn.
Sáng nay, Bộ Công Thương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến Nông sản thực phẩm Việt Nam – Nhật Bản 2021. Hội nghị này với sự tham gia của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm ASEAN – Nhật Bản, đông đảo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hai nước. Phía điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Hiệp hội Doanh nghiệp và đại diện một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh đưa tin.
Hiện nay Nhật Bản không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là bạn hàng lớn thứ hai của Việt Nam, đặc biệt là sau khi hai bên đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Song phương Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng và Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Thông qua hội nghị này sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc xúc tiến thương mại, các mặt hàng nông sản thực phẩm có thế mạnh của các địa phương, cũng như tăng cường hợp tác giao thương, đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường Nhật Bản một cách rộng hơn, đa dạng và thuận tiện hơn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Yên Bái đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh với tiềm năng đất đai lớn. Tỉnh Yên Bái đã hình thành được một số vùng nguyên liệu nông lâm sản tập trung, tạo ra những sản phẩm nông lâm nghiệp đa dạng và phong phú. Đến nay, diện tích rừng trồng của tỉnh là trên 100.000 ha, vùng sắn 15.000 ha, vùng chè 8.000 ha, vùng quế trên 70.000 ha. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm đặc sản có quy mô hàng hóa cũng như đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam. Tỉnh Yên Bái đã và đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến Yên Bái đầu tư, xúc tiến thương mại, trao đổi, mua bán hàng hóa, sản phẩm thế mạnh và các ngành nghề lĩnh vực tỉnh có lợi thế.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1 và Thịnh Hưng 2 tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Khu vực lập quy hoạch xây dựng hai khu đô thị sinh thái này thuộc địa giới hành chính xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình với tổng diện tích 94,6 ha, quy mô dân số dự kiến từ 7.000 đến 10.000 người, trong đó khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1 có diện tích 48,6 ha, quy mô dân số dự kiến từ 6 đến 8.000 người. Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 2 có diện tích 46 ha, quy mô dân số dự kiến 1.000 đến 1.400 người. Hai khu đô thị sinh thái sẽ xây dựng các công trình nhà ở kết hợp với không gian cây xanh, mặt nước, phát triển thành khu đô thị du lịch xanh bền vững, đồng bộ với cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các dịch vụ tiện ích.
Thưa quý vị và các bạn, giá sắt thép tăng cao khiến hầu hết các doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ công trình vì phần lớn hợp đồng ký đơn giá ổn định. Những hợp đồng xây dựng với các công trình đầu tư công thông thường là hợp đồng chọn gói không điều chỉnh giá sau thời điểm ký nên đã gây khó khăn cho các nhà thầu. Không chỉ giá vật liệu tăng, giá xăng dầu và giá nhân công cũng tăng đã phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán khiến doanh nghiệp càng thêm khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo phản ánh từ phía các doanh nghiệp xây lắp, từ đầu năm đến nay giá thép, xi măng, xăng dầu và nhân công lao động liên tục tăng đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp. Hiện nay một số doanh nghiệp đang thi công công trình thuộc vốn đầu tư của nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái thì hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đều kêu thua lỗ vì giá vật tư đầu vào tăng cao. Ông Đỗ Hải Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến và ông Nguyễn Xuân Lập, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng phản ánh như sau.
Như công trình cải sông Hồng mà đơn vị cũng đang thi công thì cái việc mà cái tỷ lệ sắt nó chiếm cũng tương đối lớn. Ví dụ như là một công trình của tôi thì nó gần hơn 20 tỷ. Đấy, nhưng mà riêng tiền sắt nó khoảng hơn 250 tấn. Thế mà so với cái giá mà lúc đấu thầu ấy thì giá nó khoảng hơn 11. Nhưng hiện tại thì giá nó chênh lên bây giờ là khoảng hơn 20 nếu thời điểm hiện tại. Thế đấy thì nếu mà so với cái giá lúc khởi điểm đấu thầu đến cái thời điểm hiện tại thì cái mức chênh nó tầm khoảng trên 2 tỷ cái tiền mà do cái trượt giá nó tăng lên.
Công ty Sơn Tùng hiện tại đang thi công cũng tương đối công trình nhiều công trình trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Hiện tại đơn giá vật liệu nhất là thép, đối với thép thì tăng đột biến quá trong thời gian vừa rồi là rất khó khăn cho doanh nghiệp để trang trải cái bù giá cho công tác đang thi công, mặc dù là vẫn phải cố gắng để đạt cái tiến độ đầu tư đề ra. Nhưng mà
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 172 dự án khởi công mới, đồng thời nhiều công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2020 hiện cũng chung nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nan. Để đảm bảo thực thi những điều khoản hợp đồng thi công chọn gói, nhiều nhà thầu xây dựng vẫn tiếp tục thi công. Nhưng nếu giá sắt thép, xi măng chưa có dấu hiệu giảm thì nguy cơ phải dừng thi công là điều khó tránh khỏi. Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Hải Nguyên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết thêm.
Thì những cái công trình mà công ty Đồng Tiến thi công ấy thì chủ yếu là sử dụng một số các loại vật liệu như là sắt, xi măng, đá. Đấy thì do cái tình hình biến động như hiện nay thì đơn vị cũng đã duy trì cái tiến độ để đảm bảo về cái duy trì công trình để đảm bảo về tiến độ như là chất lượng công trình, nhưng mà do cái biến động quá lớn quá nhanh nên là nó cũng, nếu đến hiện tại bây giờ là đơn vị vẫn đang thi công, nhưng mà tiếp tục nếu mà thị trường mà diễn biến mà tăng vật liệu vẫn cứ tăng như này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ cũng như là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cũng như nhiều doanh nghiệp xây dựng khác, hiện nay các gói thầu do công ty cổ phần xây dựng CEC Yên Bái hiện vẫn được triển khai thi công, dù phải đội chi phí lên. Nhưng theo bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, giám đốc công ty cổ phần xây dựng CEC, vẫn cam kết thi công đúng tiến độ. Bà Tuyết khẳng định.
Một cái công trình trường học như này là chúng tôi tính sơ sơ ra là cũng đã bị âm giá vật liệu mất tầm hơn 100 triệu tiền thép và mấy triệu tiền xi măng nữa. Tuy nhiên là để thực hiện cho đảm bảo đúng tiến độ của hợp đồng và cũng đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân thì công ty chúng tôi vẫn phải cố gắng là vẫn tiếp tục triển khai, mặc dù cũng nhìn thấy được là khó khăn như vậy và thi công thật sự là cũng là không có lãi. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn phải tiến hành triển khai để cho nó đảm bảo được tiến độ bàn giao công trình cho chủ đầu tư.
Trước tình hình trên, cộng đồng doanh nghiệp xây lắp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã có văn bản kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành chức năng về việc xem xét giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp về bình ổn giá, cập nhật kịp thời biến động về giá thị trường cũng như các loại vật tư vật liệu để làm cơ sở phê duyệt dự toán công trình. Đồng thời cho phép điều chỉnh giá của một số hạng mục công việc đã ký hợp đồng nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi tăng giá đầu vào, kể cả với những hợp đồng thi công chọn gói. Hiện Sở Xây dựng đã cập nhật định kỳ theo tháng về giá vật tư, vật liệu đầu vào và khi có biến động đột xuất, nếu tăng hoặc giảm 10% sẽ điều chỉnh công bố theo đúng thời điểm có biến động trên trang thông tin điện tử của Sở. Ngoài ra, ngành công thương cũng giám sát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng găm hàng hay câu kết để nâng giá. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo quy định hiện nay thì đối với các hợp đồng theo hình thức chọn gói mà đã được ký hợp đồng có cái đơn giá thấp hơn so với cái giá mà hiện tại khi mà biến động thì nguyên tắc thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy định là hợp đồng chọn gói, mà trong khi mà chính phủ chưa có cái hướng dẫn, chưa có cái tháo gỡ cụ thể đối với cái loại hình thức hợp đồng chọn gói này. Về vấn đề tháo gỡ khó khăn thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đặc biệt là với chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch hiện nay thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái giải pháp tháo gỡ khó khăn để báo cáo Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét tháo gỡ cho các doanh nghiệp một cách sớm nhất.
Hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 150 công trình chưa được khởi công mới. Trong khi đó, việc giải ngân vốn xây dựng đầu tư công 5 tháng đầu năm 2021 mới đạt gần 21%. Hy vọng với nhiều giải pháp của tỉnh trong giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm, tình hình sản xuất kinh doanh lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản sẽ có nhiều khởi sắc.
Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với thời tiết ở thành phố và các khu vực khác, những ngày qua thời tiết ở huyện Mù Cang Chải khá mát. Trong ngày hôm nay đã xuất hiện mưa to, lượng nước đổ về nhiều, nông dân phấn khởi khi có đủ nước để tiếp tục cày ải sản xuất vụ hè thu. Vụ xuân năm 2021, huyện Mù Cang Chải gieo cấy trên 1.800 hectare lúa nước trong vùng quy hoạch sản xuất lúa hai vụ tại 12 xã thị trấn với cơ cấu giống chủ yếu như Nhị U 838, Việt Lai 20 và CT16. Đến thời điểm này lúa đã chín, một số xã đang bắt đầu thu hoạch. Dự kiến trong tháng 6 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn huyện, năng suất ước đạt 52-55 tạ trên hecta.
Hôm nay 2 tháng 6, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi 39-40 độ C, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Để bảo vệ trên 433.000 hecta rừng trước đợt nắng nóng kéo dài, các địa phương trong tỉnh, nòng cốt là lực lượng kiểm lâm đang tăng cường nhiều biện pháp để chủ động phòng chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại nếu có cháy rừng xảy ra. Như yêu cầu Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các xã thị trấn duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, đẩy mạnh kiểm tra giám sát người dân vào rừng. Cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường đến các khu vực diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để tái nhắc nhở hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp bảo vệ rừng. Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn quản lý để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ rừng thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường cán bộ kiểm lâm cho vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao để thực hiện phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Dự báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Các địa phương ngoài chủ động phòng chống cháy rừng cần tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trong phòng chống hỏa hoạn ở khu dân cư và các nhà máy xí nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là đối với những người lao động ngoài trời. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải gồng mình dưới nắng nóng, bươn chải cho cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Làm công việc rẫy cỏ hoa trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, những ngày này do thời tiết nắng nóng gay gắt, chị Nguyễn Thị Thanh Duyên ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái phải tranh thủ làm việc từ 5 giờ sáng. Thế nhưng đến khoảng 10 giờ, mức nhiệt độ đã tăng cao khiến chị và mọi người vô cùng mệt mỏi. Suốt đoạn đường dài làm việc không có một bóng cây, cách chống chọi với nắng nóng duy nhất lúc này của chị và mọi người là mặc quần áo bảo hộ thật dày, đội nón, khăn mặt và đeo khẩu trang, đặc biệt là không quên đem theo nước uống. Chị Nguyễn Thị Thanh Duyên, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi làm từ 5 giờ đến 9 giờ tôi nghỉ, nhưng mà chiều nắng quá thì tôi làm thêm một tí vì trời buổi sáng nó mát thì tôi làm thêm giờ một tí. Buổi chiều tôi đi muộn hơn một tí để cho đảm bảo sức khỏe."
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời luôn xấp xỉ gần 40 độ C, nhưng những người thợ xây này vẫn phải phơi mình dưới cái nắng để đảm bảo tiến độ công việc. Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến ai nấy đều uể oải, mất sức. Ngoài việc sử dụng quần áo, mũ nón, khăn mặt, khẩu trang dày, bảo hộ, họ còn phải thay đổi giờ làm việc sớm hơn thường nhật để tránh nắng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chủ động mang theo nước, đá làm mát, quạt tích điện mini để làm dịu cái nóng. Anh Phạm Văn Tá, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
"Mấy ngày nay thì thời tiết nó nắng nóng, oi bức thì trong việc nó ảnh hưởng đến quá trình công việc ấy, sức khỏe. Chúng tôi phải đi làm sớm để thời gian nghỉ nó hợp lý để tôi đảm bảo sức khỏe.
Chị Nghiêm Thị Thùy, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thời tiết nắng nóng này ảnh hưởng rất nhiều về công việc của tôi và những chủ cũng thế, mà anh em ai cũng mệt mỏi lắm. Sáng phải đi làm sớm hơn một chút, còn trưa thì cũng có thể là về sớm hơn mọi khi mùa đông. Mùa này tại vì nắng nóng có không bảo đảm cho sức khỏe, mệt lắm, nhất là chị em phụ nữ mình mệt lắm.
Nhiệt độ tăng cao cũng là nỗi ám ảnh của những người bán hàng rong. Để bán được hàng, hàng ngày phải rong ruổi khắp mọi ngóc ngách trên địa bàn thành phố Yên Bái và các khu vực lân cận. Rau củ quả vì nắng nóng mà nhanh héo, hỏng càng khó bán hơn. Dù mệt và vất vả nhưng họ vẫn phải gồng mình mưu sinh để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Trong quá trình bán hàng, vẫn phải đảm bảo đeo khẩu trang, không tụ tập đông ở khu vực chợ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà Trần Thị Minh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Nắng nóng thì tôi phải dậy từ 4 rưỡi, thế xong tôi hái rau độ xong là 6 rưỡi là tôi bắt đầu là tôi lên xe là tôi đi. Hôm nay trời tiết thì nó nắng nóng, đúng rồi, ai cũng thấy thế.
Công việc vốn đã bấp bênh, ngày được ngày không, nay trời còn nắng nóng gay gắt, làm cho những người làm công việc chở xe ôm như ông Vũ Hồng Vân ở phường Yên Thịnh thêm vất vả, mệt nhọc. Dù đã 75 tuổi nhưng vì không có lương hưu nên ông vẫn phải bươn chải làm thêm để có tiền chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên mấy ngày nay trời nắng nóng, lượng khách đi xe ôm ít đi khiến thu nhập của ông giảm hẳn. Ông Vũ Hồng Vân, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Thời tiết nóng này rất là ảnh hưởng, vì đi không thể ngồi như trước được. Trước kia có thể ngồi được 8 tiếng một ngày, nhưng bây giờ nóng này chỉ được 3-4 tiếng được, vẫn phải đi. Công việc của các bác là vẫn phải đi kiếm ăn hàng ngày.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 3 tháng 6 năm 2021. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng cần bố trí thời gian làm việc hợp lý và những lúc trời mát mẻ, nhất là trong ngày như vào sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, người dân cũng nên uống nhiều nước, hạn chế đi ra ngoài đường, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát, ổ tuần tra Công an thị xã Nghi Lộ phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô biển kiểm soát 21K146292, không có gương chiếu hậu, chở theo phía sau một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đã bốc đầu xe khi điều khiển phương tiện. Qua xác minh, trường hợp vi phạm trên là em LNH, sinh năm 2004, trú tại tổ Tông Pọng, phường Tân An. Đội đã phối hợp với công an và chính quyền địa phương đến tận nhà em LNH để lập biên bản làm việc. Tại cơ quan công an, LNH đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an thị xã Nghi Lộ cũng ra quyết định xử phạt H các lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có đăng ký xe mô tô. Vi phạm vào điều cấm người từ 16 đến 18 tuổi chưa được phép điều khiển mô tô dung tích xi lanh trên 50 cm3 với tổng mức phạt là 4,2 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Đảng Lao động của Triều Tiên vừa sửa đổi các điều lệ để bổ nhiệm vị trí bí thư thứ nhất dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hàn Quốc cho biết hôm 1 tháng 6, Đảng Lao động Triều Tiên đã sửa đổi các điều lệ nhằm thiết lập vị trí bí thư thứ nhất. Vị trí này sẽ giúp chủ trì các cuộc họp của đảng nhằm giảm bớt gánh nặng công việc cho ông Kim Jong-un. Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận các điều lệ đã được thông báo công khai tại Triều Tiên từ hồi tháng 1. Song bộ này không thể tiết lộ thêm thông tin nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ láng giềng. Đây là vị trí bí thư cao cấp nhất trong số 7 bí thư của đảng. Ông Jo Won, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim và hiện là ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này.
Ngày 1 tháng 6, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra ở Viên Áo không gặp trở ngại, song các bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Ali Rabien cho biết mặc dù Iran vừa tổ chức bầu cử tổng thống nhưng kết quả bầu cử không ảnh hưởng tới cuộc đàm phán ở Viên. Ông Rabien nhấn mạnh không còn trở ngại lớn trong cả hai vấn đề là Iran quay trở lại thực hiện các cam kết với Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về các vấn đề này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 1 tháng 6 đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển. Tổng Giám đốc WHO hoan nghênh quyết định này, đồng thời cho biết vaccine của hãng này an toàn và hiệu quả, nhấn mạnh không yêu cầu mức độ bảo quản vaccine cao phù hợp cho các nước có thu nhập thấp. Sinovac là vaccine thứ hai của Trung Quốc được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. Hôm 7 tháng 5, vaccine Sinopharm trở thành vaccine đầu tiên không phải của một hãng dược phương Tây được WHO phê chuẩn. Tuyên bố của Ủy ban chuyên gia độc lập khuyến nghị vaccine COVID-19 của Sinovac cho người trưởng thành trên 18 tuổi, với liều thứ hai sau liều đầu tiên từ 2 đến 4 tuần. WHO sẽ cho phép đưa vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac vào chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX nhằm cung cấp khả năng tiếp cận công bằng với sản phẩm này trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia thuộc diện nghèo. Vaccine thứ ba của Trung Quốc do hãng CanSino Biologics sản xuất cũng đã nộp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, WHO hiện chưa lên kế hoạch đánh giá.
Argentina đang xem xét khả năng hợp tác với Cuba để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 do Cuba nghiên cứu và bào chế nhằm phân phối cho thị trường Mỹ Latin. Trong chuyến thăm Cuba mới đây, Bộ trưởng Y tế Argentina đã giới thiệu về những tiến bộ trong quá trình nghiên cứu và bào chế các loại vaccine ngừa COVID-19 của Cuba. Hiện nay, Cuba đang nghiên cứu 5 loại vaccine ngừa COVID-19 là Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mabisa và Abdala. Trong đó, Soberana 02 và Abdala đã kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1 và 2 với tỷ lệ an toàn và hiệu quả cao. Trong những ngày tới, phía Cuba sẽ giới thiệu những phân tích dữ liệu của giai đoạn thử nghiệm thứ 3 của hai loại vaccine này và hai bên sẽ tiến hành đàm phán về khả năng sản xuất đại trà.
Quân đội Australia thông báo cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Talimat Sabre 2021 giữa Australia với Mỹ và các đối tác sẽ diễn ra trong 2 tuần cuối tháng 7. Nhưng do tác động của dịch COVID-19, quy mô của cuộc tập trận năm nay sẽ giảm một nửa so với cuộc tập trận năm 2019. Tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2021 sẽ có khoảng 17.000 binh sĩ, trong đó có 1.800 quân nhân đến từ các nước đồng minh và đối tác của Australia bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản. Talisman Sabre là cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất trong năm và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần giữa các lực lượng của quân đội Australia và Mỹ.
Ngày 1 tháng 6, chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn gói kích thích kinh tế trị giá 140 tỷ bạt tương đương 4,5 tỷ đô la Mỹ nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, các biện pháp kích thích nhằm cung cấp trợ giúp cho những người bị tác động nặng nề của dịch và kích thích tiêu dùng nội địa. Thái Lan đang rất vất vả ứng phó với làn sóng dịch mới nhất bùng phát từ tháng 4 khiến số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh, buộc chính quyền phải siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội làm kinh tế suy giảm. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho UEFA Euro 2020, các đội bóng tại châu Âu đã có những trận giao hữu để củng cố lại đội hình, chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức. Với mục tiêu thử nghiệm đội hình, huấn luyện viên Paulo Souza đã để nhiều gương mặt mới của đội tuyển Ba Lan ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với đội tuyển Nga. Trong đó, Skriniar là người đá cao nhất trên hàng tấn công thay cho siêu sao Lewandowski. Cầu thủ mang áo số 24 đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình khi ngày phút thứ tư anh đã có pha dứt điểm cận thành chính xác để mở tỷ số. Dù vậy, đội tuyển Nga cũng ngay lập tức có câu trả lời. Phút 20, Golovkin có đường tạt bóng rất thuận lợi để Karavaev băng xuống dứt điểm thành bàn ở góc hẹp. Sau đó, hai đội tiếp tục thi đấu ăn miếng trả miếng, nhưng ngoài tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Skriniar ở phút 30, đã không có thêm cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với tư cách là đương kim Á quân World Cup, đội tuyển Croatia đã nhận được nhiều sự chú ý hơn và hôm qua họ đã có trận giao hữu gặp đội tuyển Armenia. Phút 23 sau pha đá phạt góc của Luka Modric, đội tuyển Croatia có được bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu chính xác của Ivan Perisic. Luka Modric vẫn là cầu thủ đem tới chất lượng cho những đường chuyền của đội tuyển Croatia, nhưng các đồng đội của anh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ivan Perisic trong hiệp 1 hay Ante Rebic trong cơ hội đầu hiệp 2 đều không tận dụng được những cơ hội dứt điểm cận thành. Trong thế trận bị ép, đội tuyển Armenia lại bất ngờ có được bàn gỡ từ cú sút xa uy lực của Angulo ở phút 72. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1 và đội tuyển Croatia sẽ còn nhiều việc phải làm trước trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển Bỉ vào ngày 7 tháng 6 để kịp chuẩn bị bước vào Euro 2020. Ở một trận đấu khác, đội tuyển Slovakia và Bulgaria đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Slovakia bị thủng lưới trước ngày ở phút thứ 9 trong trận đấu với đội tuyển Bulgaria. Despotov có pha đi bóng rất ấn tượng bên cánh phải trước khi kiến tạo cho Anatat Iliev mở tỷ số. Tới phút 27, sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Nadje Benet với một cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Sang hiệp 2, cả hai đội đều thực hiện nhiều sự thay đổi người và có thêm một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cuộc so tài giữa đội tuyển Bắc Macedonia và Slovenia cũng kết thúc với tỷ số tương tự. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Enmat đã đưa đội tuyển Bắc Macedonia vượt lên dẫn trước ở phút 55 với một cú volley đẹp mắt từ đường truyền của Alilovsky. Dù vậy, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, hàng phòng ngự của đội chủ nhà lại mắc sai lầm và giúp Domen Krinov có khoảng trống để ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Slovenia. Ở môn quần vợt, tay vợt thành công nhất trong lịch sử Pháp mở rộng, Rafael Nadal đã khởi đầu giải đấu hôm nay một cách khá nhẹ nhàng khi thắng 3-0 trước tay vợt 21 tuổi Alexei Popidin. Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-2 và 7-6 để Nadal thẳng tiến vào vòng 2, nơi anh sẽ gặp tay vợt chủ nhà Richard Gasquet.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mai có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mai có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Tây Bac cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mai có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió Tây Bac cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 37-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 28-29 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.